Hôm nay thì Thông Triết nói tiếp cái bài Bên Kia Cuộc Sống, mà đây là quyển tép thứ tư, tức là cuồng văn thứ tư, là buổi hôm nay là nói kết thúc. Thật ra tại sao mà cái tựa để Bên Kia Cuộc Sống? Cuộc sống là bên đây, mà bên kia là bên kia là cái cuộc ra đi, không còn ở đây nữa. Thành ra cuộc đời này các vị đừng sợ. Ở thế gian thì ai cũng mong chúc lành, chúc thiện, mà chúc cái gì tốt. Nhưng mà cái ngày tốt thì cũng, cái gì cao thì xuống thấp, cái gì có cũng trở về không. Thành ra trong cuộc đời ai lại cũng có người thân, ai cũng có gia đình, rồi chính cá nhân mình sau này cũng ra đi. Thành ra do đó chúng ta là người học Phật, tu Phật, cần phải biết rõ cái hành trình. Khi hôm nay mình ở đây, sau này mình ra như thế nào mình phải biết. Nếu mình không biết thì mình uổng công trình mình học Phật lắm. Thành ra do đó đây là một cái bài kinh mà trước khi vào cái tựa của Bên Kia Cuộc Sống, nói cái quyển cái thép chót, thì Thông Triết cũng dài dòng nói lại. Ở đây thì có câu chuyện này có nói rồi, ở trên hôm trước đi giảng ở Thâu Xà, ở chùa Tam Bảo. Nhưng mà ở đây đa số huynh đệ hôm đó đi có một hai vị thôi, còn đa số là tất cả quý huynh đệ Phật tử ở đây chưa nghe. Thì đây là một bài kinh mà Đức Phật muốn nhắc nhở cho chúng ta hiện tại, chứ không phải nhắc nhở những người mà đời lúc đó. Chẳng hạn như trong bài kinh này có một cái đô thị mà họ làm một cái giảng đường mới để mời thỉnh Đức Phật tới để thuyết pháp khánh thành luôn. Thì hôm đó Đức Phật vào trước, thì trong đó tất cả mọi người đều coi như là ổn định chỗ ngồi để chờ nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngồi ngài im lặng, vì ngài biết cơ duyên hôm nay độ được một người tại đây, do đó ngài im lặng. Thì tất cả thính chúng đều ngồi im lặng, thì thấy lấy làm lạ, sao Đức Phật ngồi đã pháp tòa rồi mà chưa có thuyết pháp. Thì độ một giây lâu thì Đức Phật hướng nhìn ra phía ngoài cổng, thì có một cô gái đi chậm chậm tới. Thì cô gái đi chậm chậm tới thì mọi người nhìn ra hướng theo mắt của Đức Phật, thì biết cô gái đi vào vừa để lễ Đức Phật xong. Thì Đức Phật mới hỏi là con từ đâu tới. Thì cô gái này nói kính bạch Đức Thế Tôn, dạ con không biết. Thì nãy giờ làm cho cái hội chúng mà chậm trễ nghe pháp, thì mọi người ai ngồi dưới này cũng phiền rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật hỏi con từ đâu tới, thì cô gái này lại nói là dạ con không biết. Thì ở dưới những người thính chúng ngồi nghe đó, người ta hơi bực mình. Rồi ở nhà tới thì nói nhà tới, thí dụ như tại đây là ở bên Edmond tới, hay là ở bên Mo tới, ở đâu tới thì nói ở đâu tới. Dù hỏi ở đâu tới, cô gái nào nói kính bạch Đức Thế Tôn, dạ con không biết. Rồi Đức Phật gật đầu có vẻ hoan hỷ. Thì Đức Phật hỏi tiếp, rồi con đi về đâu? Thì cô gái này nói kính bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết nốt. Nghĩa là câu hỏi thứ nhất lại trả lời không biết, câu hỏi thứ hai hỏi đi về đâu cũng không biết. Thì theo như ta nói dạ con xong rồi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp xong rồi con về nhà con, chẳng hạn ở City hay là ở Dallas. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng quan hỷ, rồi Đức Phật mới hỏi rằng không biết à? Cô gái này mới thưa kính bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ. Rồi Đức Phật mới hỏi hỏi thứ tư rằng con biết thật sao? Cô gái này mới lại trả lời kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Nên các huynh đệ thấy cái lời Đức Phật hỏi và cô gái này trả lời dường như nó không ăn khớp. Là tại sao? Lúc bây giờ Đức Phật dùng cái trí huệ của Phật biết rõ tâm niệm của đại chúng trong pháp hội, không ai hiểu và bằng lòng với câu hỏi và câu trả lời của cô gái này. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói hướng về đại chúng và nói rằng này các con, cô gái này trả lời là thật ngữ với Như Lai, nhưng vì đại chúng không rõ, để Như Lai giải thích rõ cho các con biết. Nguyên cô gái này khi Như Lai hỏi con từ đâu tới, thì vì mang một tâm niệm là từ xưa tới giờ luôn luôn trong đầu nghĩ rằng từ đâu mình tới đây sanh ra về cõi này, và sau khi chết mình đi về đâu, và cái chỗ đó khổ hay vui. Cho nên câu hỏi này đã ám ảnh xâm chiếm tâm hồn của cô này, cô gái này. Cho nên giờ này khi nghe Đức Thế Tôn hỏi thì cô trả lời rằng Đức Thế Tôn hỏi trước là con từ đâu tới, thì cô gái này nghĩ rằng từ đâu tới nghĩa là từ hành tinh nào tới đây, từ cảnh giới nào tới đây. Cô trả lời là kính bạch Thế Tôn, con không biết. Rồi câu hỏi thứ hai Đức Phật mới hỏi rằng rồi con đi về đâu, tức là sau khi ở cảnh giới này rồi. Cô gái này hiểu rằng sau khi ở cảnh giới này rồi con đi về đâu, chứ không phải là sau khi pháp hội này nghe pháp xong rồi con về nhà con. Do đó cô gái này trả lời là vì trùng hợp với những cái tư tưởng đã nằm ở trong đầu của cô nhiều năm rồi, thành ra cô mới trả lời rằng tưởng đâu Đức Phật hỏi là sau khi ở cõi hành tinh này rồi, ở cõi đời này rồi con sẽ sanh về đâu, thì cô cũng trả lời rằng con không biết. Thì qua câu hỏi thứ ba Đức Phật mới hỏi rằng con không biết à, tức là con không biết hai vấn đề con vừa trả lời đó, con không biết thật à. Thì lúc bây giờ cô gái này mới nói rằng kính bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ. Biết rất rõ có nghĩa là cô không biết sẽ đi về đâu sau khi rời cái hành tinh này, và cô cũng không biết là câu hỏi đầu là từ cảnh giới nào, ở các cõi nào mà cô chuyển thân vào, ở có mặt ở tại thế gian này. Nghĩa là tiếng danh từ bình dân gọi là đi đầu thai đó, nghĩa là cô không biết từ đâu cô chuyển thân tới vào gia đình cha mẹ cô hiện tại. Và tới khi mà cô nói rằng cô dạ con biết rất rõ, nghĩa là con biết rất rõ là con biết rất rõ là con không rõ con từ đâu tới và sau này con sẽ đi về đâu. Lúc bây giờ Đức Phật mới hỏi dặn lại là con biết thật sao, nghĩa là hỏi là con biết rất rõ là con biết cái sau khi chết con không biết về đâu và con không biết từ đâu con tới đây đó. Là Đức Phật mới hỏi rằng con biết thật sao, thì cô gái này trả lời là kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Có nghĩa là không biết, nghĩa là không biết, là biết rất rõ là không biết đi về đâu, nhưng mà không biết rất rõ là biết phải chết, nhưng mà câu cuối cùng là con không biết là không biết chết như thế nào, khi đã chết già hay chết trẻ, chết vì tai nạn hay chết vì bệnh tật, chết vì nghĩa là đúng thời hay chết phi thời. Điều này là cô câu hỏi chót, cô câu trả lời chót của cô là con không biết. Do đó qua cái câu trả lời trên thì đây cô gái này đại diện cho chúng ta trả lời với Đức Phật. Và Đức Phật vì tâm niệm của người đời sau này, tức là hiện giờ của chúng ta đây, Đức Phật hỏi cô gái này, tức là hỏi lại trong tâm niệm của chính của chúng ta ở cái thời mạt pháp này, một người từ đâu mình có mặt ở cõi đời này, và sau khi lìa bỏ cõi đời này mình đi về đâu, và mình phải biết rất rõ cái điều mà mình phải chết. Mình biết rất rõ là cái điều là mình, nguồn cội của mình từ đâu mình tới đây, mình biết rất rõ là mình không rõ gì cả, và cuối cùng mình cũng không biết hết là sau khi chết mình chết bằng cách nào, chết già chết trẻ, chết trong ấm áp, chết tự tại, mình ra đi nhẹ nhàng, hay chết mà dằn vặt đau khổ, chết vì luyến tiếc nhà cửa, chồng con, vợ con, cha mẹ anh em, mình không rõ điều này. Do đó các vị cổ đức có nói rằng ký sinh thiên địa tùy phi khách. Ký là gửi, sanh là đời sống, đời sống gửi. Thiên địa trong trời đất này thùy là ai, phi khách, ai là chẳng phải là khách đâu. Chúng ta là những con người hiện diện ở cõi đời này đây là do nghiệp, chúng ta đâu có muốn hiện diện ra đây, nhưng mà vì cái nghiệp lực dẫn dắt câu thúc chúng ta phải có mặt ở cõi này. Cho nên khác với những cái vị Bồ Tát vì nguyện lực các vị sanh ra đời để các vị cứu độ chúng sanh. Do đó chúng ta phải biết rõ thân phận của mình, hôm nay mình ở đây, sau này mình đi đâu. Và cô gái trả lời cái điều này, tức là cô gái đại diện cho chúng ta và trả lời cái điều đó là điều thật sự. nghĩa là đao kiếm là không biết. Do đó hiện giờ đây á, khi mà nói qua cái bài bên kia cuộc sống á, thì các vị thấy không ai giải đáp được câu hỏi này, trừ khi nào mình mở được để tam nhãn, tức là thiên nhãn. Thành là mỗi một con người trong chúng ta, làm thế nào hiện tại chúng ta còn sống đây ngày nào, lo trả nghiệp cũ nợ xưa, là lo cho vợ cho con, lo cho chồng cho con thì vẫn lo, nhưng mà chúng ta cũng phải biết lo giữ phần của chúng ta. Để chi? Để cho khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, có người lại biết trước, có người lại không biết gì cả. Các vị thấy trong cuộc thế này, chúng tôi có từng gặp những cụ già, những bà già hoặc những ông già nói rằng kêu mấy đứa anh chị em tụi con về, tới bữa rằm là mẹ đi, thì còn mạnh khỏe già mà nói trong nhà không ai tin nữa. Nhưng mà đúng ra cái bữa rằm buổi sáng còn đi tảng sáng, còn xuống sông để tắm cái bãi ngồi rất là xa, mà tắm rồi trưa lên đó, là lên trên giường nằm nghỉ rồi là đi luôn nhẹ. Thành ra do đó trong làm thế nào mình còn sống đây, mình phải lo trước là trả nợ cũ, sau lo cái tư lương là của cải riêng để mình mang theo qua cái đời khác. Làm sao mình biết được là mình tu làm thế nào mà bị, trong kinh á các vị thường dạy mình thế nào mà mình được biết được dự tri thời trí, tâm bất tham luyến, thân vô bệnh khổ, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, thì cái đó là mình tu đúng. Còn nếu gần cái ngày cuối cùng mà mình tu mà mình không biết, mà tới khi huynh đệ thấy hiện tại thì tu rất là tốt, đi chùa chiền siêng năng, nhưng mà khi mà bệnh khổ nó bức ngặt đó, thì các vị thấy tới chừng đau, có nhiều người là bảo mình niệm Phật, mình ghét kêu đi chỗ khác đi, không muốn nghe niệm Phật nữa. Không biết các vị không có nghe ai nói không? Chính mắt, thậm chí đã thấy lúc còn là cư sĩ. Nghĩa là bình thường thì tu lắm, mà tới chừng đó mà tụng kinh cứ không co, tụng kinh mà niệm Phật cũng không chịu niệm Phật nữa. Thành ra cái đó, cái ác nghiệp trước nó trở lên, nó khởi lên. Thành ra làm sao mà giữ tri thời trí, giữ tri là biết được thời, là lúc cái trí biết được lúc nào mình sắp ra đi. Đó, cái là mà muốn được vậy tâm phải an lành, an lạc thì mới biết được. Là tâm bất tham luyến, tâm của mình không còn chiếu mến đắm mắt vào con cháu nhà cửa sự nghiệp tài sản. Là thân vô bệnh khổ, cái thân mình không bệnh không đau. Thân vô bệnh khổ thì ý bất điên đảo, cái ý của mình đó luôn luôn chỉ lo một lòng nghĩ tới Phật, hay là đó là tu tịnh độ, hay là nhập thiền định, nghĩa là cái tâm an lành mát mẻ, đó là theo tu thiền, nghĩa là như nhập thiền định. Thì các vị thấy đó, chính cái bài sám mà nhất tâm đó, nghĩa là trong đó cũng bên dù tịnh độ, nhưng mà bên vị các tổ cũng lấy cái gương của ông Bàn Long Quẩn là tu như thiền định họ Bàn thổi xưa đó. Các vị nhớ cái bài sám nhất tâm đó không? Là Bàn Long Quẩn, tức là ba cái nhà đó của ông này họ Bàn, tên là Long Quẩn, có người vợ cũng tu, người con trai cũng tu, người con gái cũng tu, người con gái tên là cô Linh Chiếu á. Thì các vị thấy nếu biết được mình chuẩn bị, mình lo cho mình ăn mình mới no, mình lo cho mình, thì cái ngày mà trăm tuổi của mình mỗi chúng ta ai cũng phải có tới thôi. Nếu quý vị không biết lo thì cái đó là cái khổ. Bởi vì trong kinh Pháp Cú á, mà khi nói cái về cái đoạn mà ngày Bát Tá Kara, cái nàng này là con đời cái cụ ban trước, thậm chí có nói rồi, tóm lược lại thôi là nàng này là con của ông Bá Hộ, mà con Bá Hộ rồi nhà cái là có nàng thương cho một cái người ở cho giai cấp trong nhà, rồi vào trong rừng ở, rồi nàng sanh hai đứa con, rồi dẫn con đi, chồng của nàng thấy sắp sanh đó mới chặt cây để mà che cái liều, khi mà trời giông bão thì bị rắn cắn chết, là nàng mới ẵm con trở về dọc đường, thì hai đứa con bị, một đứa thì bị con kênh, nó tưởng là mới xanh còn đỏ, nó tha đi, còn đứa kia thì nghe tiếng nàng la nó thất sắc thì nó đi xuống là bị nước cuốn trôi. Nàng về tới nhà thì cha và người em và mẹ bị sập đất động đất và chùi xuống sông và chết, do đó nàng bị điên, Rằng là coi như là không mặc quần áo mà đi thẳng vào tinh xá, thì Đức Phật mới nói bài kinh và nàng ở đó xuất gia và sau này tu chứng thánh quả, chứng A La Hán đó. Thành ra trong kinh Pháp Cú các vị có dịch là: nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt xoa ra mới thật nhiều. Trong cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao ta lơ đễnh thả xuôi chiều. Nói về cái bài kinh Pháp Cú mà nói về cái nàng bắt cá cha này đó, nàng đã bị cái hoàn cảnh con nhà giàu có rồi, sự nghiệp tan quan hết, chồng con cũng mất, chỉ còn thân mình ở sau là nương theo cái ni đoàn của Đức Phật đó. Hay là trong cái bài Pháp Cú, cái Pháp Cú câu 110, Đức Phật có dạy: sống trăm năm tuổi thọ trường mà không giữ giới, không nương pháp thiền, không bằng sống một ngày nguyên, trì giới trong sạch, tu thiền nhất tâm. Nghĩa là sống 100 tuổi, 100 năm mà mình không có biết giữ giới, không biết tu thiền, không có biết niệm Phật, không có biết làm lành làm thiện, mà sống để tạo cái nghiệp, thì sau khi chết chắc chắn một điều là sanh về chỗ khổ. Còn hơn là mình chỉ sống một ngày mà mình biết nghe pháp, biết thọ bát quan trai, biết là nghĩ tới Phật, thì sau khi mình bỏ thân này mình có chỗ về, có chỗ đi. Các vị thấy dù cho làm quan làm tướng, ở đây người tu không nói về chánh trị, nhưng mà các vị thấy so ra đó, trên thế giới này có biết bao nhiêu ông vua ác đức giết hại để lấy bao nhiêu cái tài sản của những nước khác hay dân chúng đó mà làm của riêng mình, rốt cuộc rồi giữ đâu có được cái ngày cuối cùng. Như Iraq quý vị thấy rồi, phải chi trước đó người đã biết này, cái đối lòng dân này, thì sau này đâu có khổ, mà chẳng những cái quả mà hiện tại đây là chưa. Các vị thấy chỉ cần mình coi tivi thôi, các vị thấy cái vô thường đó thì cũng đủ mình biết tu rồi. Hồi trước còn đường hoàng thế nào mà sau khi mà lại từ ở dưới hang lên mà thấy mặt mày cái ông đó, thiệt tình mình nhìn thấy như là xuống có mới mấy tháng mà cái vô thường nó thay đổi, mình thấy nhìn thấy là thấy thiệt là không ngờ con người nó ra đến đổi như vậy. Thì kiếp sống của mình cũng vậy, nó thay đổi không có giờ nào mà nó chịu dừng ở trên, tức là đó là cái pháp sanh diệt. Thành ra trong kinh Pháp Cũng Pháp Cú, mà nếu mình sống đây mà chúng ta không hiểu được cái pháp sanh diệt, cái pháp thay đổi, pháp vô thường, thì chúng ta sẽ khi gặp vô thường tới chúng ta sẽ khổ. Vậy trong kinh Pháp Cú Cũng Pháp Cú nói, nghĩa là dù sống được trăm tuổi không thấy pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Dù sống 100 tuổi mà mình không có pháp thấy cuộc đời nó thay đổi, thì mình sống ra đây chỉ cần một ngày thôi mà mình biết tu tập, thì cái này mình mang theo từ đời này qua tới đời sau được. Chỉ có một điều bây giờ của huynh đệ suy nghĩ qua thông triết, qua đây cũng không có bao lâu, chỉ lần trước lần sau thì cũng khoảng năm thôi, nhưng mà khi thấy cái cảnh mà lo cho cái người mà quá vãng á, chẳng hạn như ở Việt Nam hay ở châu Á, thì thấy nó tương đối là nó dễ, vì gì nó hợp với tôn giáo. Còn nếu mà như ở Mỹ này, các vị thấy ở nước Á Châu thì cái người quá vãng, người mất á, luôn luôn được để trong nhà. Còn ở đây có được để ở nhà không? Để ở đâu? Nhà hoàng mà tới thăm phải có giờ, phải không? Là các vị thấy, nghĩa là đi thăm là phải có giờ, mà hết giờ đó rồi đó thì đóng cửa, mình có được ở không? Không đi về. Thì đúng ra là ở đây nó có một cái điều mà so với nhà Phật á, so về tâm linh á, thì nó không được chu đáo tươm tất như ở Á Châu. Các vị thấy, nghĩa là khi mà chúng ta không phải nói về vui buồn, nhưng mà cái thành thức á, khi mà ra đi rồi đó, họ rất cần cái sự về tâm linh, về gọi là thừa tự, về kinh điển, để mà giống như thế là chiếc máy bay mà gặp sương mù thì rất cần có đài kiểm lưu để hướng dẫn bay hướng nào, thì chúng ta cũng vậy đó. Thành ra do đó các vị thấy khi mà ở tại nhà hoàng thì chúng ta vào đó có giờ, và thường thì ở Việt Nam á thì 2 hôm 3 hôm thì luôn luôn người ta đầy hết, và cái nhà những cái gia đình Phật giáo á luôn luôn mà có người mà đi chùa chiền đó, luôn luôn là biết là tụng kinh hết, cái thời này qua thời kia luôn luôn là nghe kinh kệ hết, còn ở đây muốn gì vậy cũng không được, thậm chí đó, để cả tuần lễ mới đi thiêu. Quý vị thấy phải không? Chúng tôi đi người dưỡng tôi ở Florida nè, cứ để trong đó mà rồi nghe là nội mất rồi đó, mất thí dụ người thân mất thứ bảy, tới thứ ba nhà hoàng họ mới cho mình vào. Thì những lúc đó cái cơ thể, cái thần thức của người ra đi đó, họ bơ vơ, họ không biết nơi nương tựa và không có ai hướng dẫn. Thành ra do đó những cái phần mà về tâm linh đó, theo nhà Phật đó, thì đúng là không được chu đáo bằng như ở Việt Nam. Thì bây giờ làm thế nào đây? Theo chúng tôi nghĩ rằng, thành ra khi mà người thân chúng tôi ở Florida mất đó, thì thay vì để tại nhà hoàng họ làm thủ tục để trong đó không được, mình không được vào trong đó, thì các vị nghĩ coi, mình ở đây cái người mà khi bỏ cái thân này đó, cái thân tứ đại và thần thức mình nó tách ly ra đó là rất là đau khổ, và trong lúc đó cần cái sự mà hướng dẫn về tâm linh. Chẳng hạn như thể những người cư sĩ mà biết Phật pháp tới tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền hầu hướng cái phước cho vong linh, mà nhưng mà mình ở đây như vậy thì ở trong nhà hoàng thật là khó, tại vì người ta bơ vơ mà ta không có ai hướng dẫn. Thành ra theo như thấy như vậy thì thông triết cũng nghĩ mới dặn người thân mình thôi, bây giờ mất thứ bảy nè, bây giờ tới thứ ba người ta mới cho nhà vô nhà hoàng, thôi đầu tiên đó mình lấy một tấm hình mình thờ, lập bàn thờ tại nhà, thấy chưa? Thì khi huynh đệ thấy đó, không cần tới cái xác, cái xác mình chỉ là một cái xác mình chỉ là một cái áo thôi. Khi mà người ta bỏ cái áo ra thì con người mặc áo vẫn còn. Con người mặc áo là chỉ cho thần thức, tức là linh hồn đó. Nhà Phật không gọi linh hồn nhưng mà gọi là thần thức, nhưng nói ngồi tiếng mà bình dân gọi là linh hồn. Và tới mình nên tốt nhất là chúng ta ở nhà hoàng ta chưa cho vào, thì ở đây chúng tôi nói để các vị thấy ai cũng có những cái thế nào rồi cũng gặp, thì chúng ta nên lập một cái bàn vong trước ở trong nhà mình đi, rồi kế đó là cái bàn Phật. Thì nhà mình là Phật tử có thờ Phật rồi, và nếu quý đệ nhà mình chưa có bàn Phật thì mình cũng nên thiết lập bàn Phật, rồi nhờ quý thầy, rồi nhờ tất cả, sau nếu mà quý thầy không có thì nhờ những huynh đệ cùng tu, những huynh đệ cư sĩ nè tới tụng kinh. Thì khi đó các vị triệu cái vong về nè, với lòng thành của mình là được, nghĩa là mời cái vong về rồi tụng kinh để cho nghe. Mình mới nói rõ hoàn cảnh là hiện tại ở nước xứ Mỹ này mình không thể giống như ở Việt Nam, thành ra chúng tôi chẳng hầu hướng, thì ở đó mời cái vong về nghe thì vẫn nghe được hết, làm đích cho họ được. Mình nói rõ hết những vấn đề tại sao, ở cảnh giới nào mình nói ra để cho họ biết. Từ tới phần sau thông triết sẽ trình bày cho. Và cái quan trọng nữa của cái khi mà lần trước trong ban trước thì thông triết nói là, thông triết nhắc lại là khi mà nếu mà ở nhà hoàng mà mình vào rồi đó, thì cái bàn Phật và cái bàn vong thường thường ở Việt Nam á, cái quan tài để trên để phía trước, thì cái bàn vong để thấp dưới và bàn Phật để phía trước để cao hơn, phải không? Đặng cho khi mà mọi người lại tới lễ Phật, tức là cái bàn vong người ta lễ vào để cho vong linh của mình đỡ tổn phước hơn. Tại nhiều khi có cái giới cao hoặc có đức gì đó, nhưng mà đó là ở Việt Nam. Nhưng mà ở bên đây đó chúng tôi thấy không tiện, là tại sao các vị thấy không? Đa số những người Việt mình khi bên kia còn là người Việt, ở bên nước Việt Nam thì là theo đạo Phật, nhưng mà khi qua đây đó vì chịu ơn một số nhà thờ, thành ra người ta bon so mình đó, thành ra mình cũng theo đạo Công giáo. Hoặc là người có những người bạn mình là đạo Công giáo từ xưa tới bây giờ còn ở Việt Nam qua đây, thì khi mà mình để cái, nhiều khi những người đó đó cảm cái ơn của cha mình mẹ mình, người ta tới ta lại cha mình mẹ mình, nhưng mà ta thấy bàn Phật bàn Bồ Tát ta không lại. Huynh đệ thấy trường hợp này có không? Cũng có. Thành ra huynh đệ mình khéo làm sao lập một cái bàn Phật riêng và bàn vong riêng. Nhiều khi những vị mà bên Công giáo, những vị đó ta không lại lễ bàn Phật mà ta lại lại ở cái bàn vong của ông bà mình, là vì ta thọ ơn. Thành ra thông triết muốn lập lại cái phần này là mình làm sao cho nó vẹn toàn cái đạo lý, làm sao cho dễ đối xử với nhau, thì mình lập cái bàn Phật riêng và mình tránh sự khóc lóc, tránh những cái điều mà làm cho người thân mình động tâm. Thì thông triết thấy ở Trung Hoa và Việt Nam đó, khi xưa cha mẹ chết thì lấy cái hình thức bên ngoài mà đối xử thì nó uổng. Là tại sao? Khi mà cái vong linh á, hay là cái thần thức hay là cái linh hồn, họ biết họ có được cái ngũ thông, họ biết hết tất cả những cái tâm niệm của mình khởi lên. Thành ra ngày thường mình đối đãi như thế nào, mà khi chết mình đối đãi thế nào, mình giả giờ thế nào, họ hiểu hết. Thành họ sân, họ nổi giận, mà họ nổi giận là họ đọa chỗ khổ, khổ chứ không có ở chỗ vui. Chẳng hạn như thế, mình á, thay vì ngày thường thì mình không ngó ngàng, mà khi chết rồi mình sợ miệng đời người ta nói, thì người con á, nghĩa là bắt đầu nhờ người này mướn người kia lại khóc, khóc mướn. Trường hợp nếu gì thấy có không? Có, nghĩa là nhờ được khóc mướn, mà rồi cái người đó giật giả là khóc, là xỉu lên xỉu xuống chừng nào là quý chừng đấy. Nhưng mà cái linh hồn của họ, họ biết hết à, người nào làm gì họ biết hết trơn à. Thành ra cái điều đó là không nên, đó là cái phong tục nó xấu, gọi là hủ tục á. Là nhiều khi á, bởi vì cái đó mới những nhà văn á, mới nói rằng khóc ma mướn thương gì hàng xóm á, mồ mả bia làm đóm bia đêm á, nghĩa là cái khóc thương, khóc nó khóc mướn thương gì ngưỡng như hàng xóm, đâu có thương mình đâu. Thành ra do đó có nhiều nàng dâu hay là nhiều đứa con mà cũng khổ vì cái này nè, khi cha mẹ mất á mà không có khóc nhiều á, thành ra bị dòng họ anh em chê, cái ba mày má mày mất mà con dâu thứ hai đó, cái là mẹ nó mất, mẹ chồng nó mất mà con mắt nó ráo quảnh à, tức là không có khóc á, tức là không thương đó. Rồi từ đó cái tình cảm bị sức mẻ, thì cái điều này mình tránh. Rồi bây giờ đó, lặp lại là cái phần quan trọng nhất là làm thế nào mình hướng dẫn cho người thân mình nè, khi chết mình phải thống nhất thiêu hay chôn. Cái này là rất là quan trọng. Mà cái phần này thiêu hay chôn là tùy theo gia đình nha. Cái là thứ nhất á, theo thông triết nghĩ, tùy theo cái thần thức của người chết khi mà hồi còn tương sanh tiền đó, họ muốn thế nào thì bây giờ mình nên chiều theo cái đó. Mình nếu mình muốn, mình biết rằng trong Phật giáo đó, Đức Phật dạy hay các chư tổ dạy đó, khi mà người quá vãng chết á thì nên thiêu là hay hơn hết, là thượng sách. Nó có giúp cho mình nhiều cái khâu, không đắm trước tham mến vào cái sắc thân mà tứ đại giả dối của mình, rồi mình dễ sanh về nhàn cảnh nữa. Nhưng mà cái miệng đời rất khổ quý vị á, khi mà cái người thân mình mất á, anh em đều muốn chôn, một số người đã có hiểu biết Phật pháp lại muốn thiêu, rồi nghe là mặc dù thì người mẹ thì là muốn thiêu, nhưng mà anh em thương quá cái muốn chôn để cho tới gần gũi. Thành ra những cái vấn đề này rất là phức tạp. Quỳnh đệ làm thế nào dàn xếp làm sao cho ổn thỏa, nghĩa là làm thế nào mà để trong gia đình đừng có sự bất hòa, thì cái phần này là phần quan trọng. Thành ra Quỳnh đệ thấy không phải chôn mà sống lại, hay thiêu mới sống lại được, hoặc là để tan, không phải để tan mà sống, mà không để tan là chết. Nhưng mà làm thế nào, chúng tôi có một cái bài toán mà thường đi thường thì chúng tôi biết mình là người Việt Nam, thành ra nội một cái vấn đề để tang không cũng là có rầy rà trong gia đình. Các vị thấy có người thế là để tang phải 3 năm, có người bắt buộc, có người bắt buộc phải để tang ít nhất là 1 năm. Nhưng mà để tang này đó là tâm tang chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Nếu mà mình để hình thức bên ngoài mấy năm mà bên trong nghĩa là mình bất kính mà mình đối xử tệ, thì cái đó là đâu có phải là mình là người con có hiếu đâu. Mà huynh đệ thấy chết rồi mà để tang có sống lại được không? Sống không? Không. Mà không để tang á thì cũng đâu có gì. Nhưng mà theo phong tục, theo những cái điều mà từ xưa tới bây giờ, và theo về lễ nghi đó, mình để tang chức tức là một hình thức mình tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục hay những cái ơn của cái người đó quá vãng. Mà để tang tức là nhớ là cái người, nhìn gọi là nhìn cái miếng tang đó mà nhớ cái người thân của mình, thì cái đó rất là quý. Thành ra do đó cái đạo làm người, bổn phận làm người, thì mình phải nên có trong cái đối đãi với nhau, mình phải nên để chi, để thứ nhất là làm gương cho con cháu sau này, để cho những người khác người ta thấy. Chứ thành ra thông triết đi, thông triết cũng có thấy, mới vừa cái là đem đi thiêu thôi, hoặc là đem đi chôn thôi, lại nói xin xả tang liền. Mới đây nè, mới ở Đi Phà Đa nè, mới tháng mấy nè, thông triết thấy Thằng thông trước chỉ nói rằng quý vị ơi, chúng tôi mà ở Việt Nam á thì thường á là đại tường là 2 năm mới xả tan. Còn cái nhà nào mà tệ lắm á thì cũng là 1 năm mới xả tan. Còn vì lý do gì đó mà vì bên chồng khó khăn đó thì cuối cùng lắm đó 100 ngày mới là xả tan. Chứ đâu có mà vừa đem ra mã mà vừa chôn, mà vừa chôn xong là hạ quỷ có quan tài xuống rồi mình rồi sẽ xin xả tan liền thì tội nghiệp quá. Cái vong linh của người ta không phải sống lại được nhờ để tan, nhưng mà người ta tủi không vậy? Nếu như mình tủi không, tủi không mình đệ, tủi chứ. Thành ra mơ vừa mới rồi nó thương mình mà mới vừa hạ quyệt đây cái là mới vừa thiêu vô đòi xả tan liền là nó không nghĩ tới mình, thấy không? Thành ra cái đó là một cái điều mình khó xem, khó tròn cái bổn phận của mình. Thành ra ở đây khi mà gặp cái đám đó, thông thuyết nghĩa là đó người thân đó, thông thuyết nói là chúng tôi là dòng họ nhưng chúng tôi là người tu rồi, chúng tôi không dám xen vô chuyện này, tại vì nếu mà lỡ cái gì thấy nó kêu để nữa đó, lỡ họ làm ăn thất bại hoặc họ bị tai nạn vào đối thừa mình khổ không. Thành ra chỉ nói bây giờ muốn cái gì ở trong nhà tính kỹ đi, tôi sẽ chiều cho, nhưng mà tôi không thể nào làm cái gì khác được. Nghĩa là tôi chỉ khuyên là tôi nói cái theo phong tục người Việt Nam như vậy đó, và người Á Châu vậy đó. Nghĩa là người ta để tan không phải là tan là khó, không phải để tan là xui xẻo, không phải để tan là làm ăn không được có tiền, mà chỉ có phước mới có tiền. Thành ra những người đó người ta không hiểu, do đó người ta không hiểu, thành ra người ta có ý nghĩ như vậy là ý nghĩ đó không đúng với nhà Phật. Và một điều mà không tránh khỏi nữa, theo thông thuyết thấy á, là khi cái đám tang mà có việc rồi đó, thì tất cả mọi người đều có quyền nói hết. Người thân mình bên nội bên ngoại, bên vợ bên chồng đều có quyền xen vào ý kiến. Mà quý vị thấy nấu một nồi canh mà nhiều người nêm thì sao? Thành ra các vị thấy, nghĩa là đó là một cái nguyên nhân mà gây ra những cái lũng củng mà chúng tôi nói làm như vậy đó. Mà cái lễ tang đó là làm thế nào cho yên ổn, làm thế nào cho cái vong linh người ta đi nhẹ nhàng, thì cái đó là đi theo cái hướng của Phật dạy. Còn nếu mà mình làm ngược lại đó, làm cho cái vong linh người đó, cái thần thức ở đó bị bức xúc, bị phiền não, thì cái đó vô tình mình hại người thân của mình rồi. Nghĩa là người thì nói ra, người nói vô, gia đình làm gia đình bất hòa, thậm chí tới vừa rồi đó, người thân của chúng tôi đó, mà cái vải tan đó mà xếp lại cái gì kia, cái gì nó đựng cho nó tua tòng đó, bên ngoài cái rìa đó, mà xếp lại cũng bị nói mà gây ra hai bên, một bên thì nghe, một bên thì không nghe. Cái là nó xếp lại, tức là xếp lại là có thêm chồng thêm cái tang nữa, thì cái đó đâu phải là mình tin chân chánh đâu, cái đó là mê tín. Tại vì cái giải tang thì nó có tua tòng bên ngoài thì đạp cái rìa ngoài đó được thôi, thì dù xếp mấy cái thì cũng không sao, đâu có gì đâu. Thành ra do đó các vị thấy cái gia đình nào mà nếu gặp những cái lễ tang thì mình nên giới hạn thì những cái ý kiến. Tại vì mình nói trong gia đình nghe thì tốt, mà không nghe thì cũng tốt. Cốt ý là mình đến là gì? Là vì người đã quá vãng, làm thế nào cho vong linh người đó siêu thoát được, đó là cái cứu cánh cuối cùng của con người, con Phật. Tại là làm thế nào mà mình thứ nhất ấy, làm cho cái đám được yên ấm, gia đình anh em cha mẹ được hòa thuận với nhau, khi người sống cũng thuận mà cái người chết cũng an tâm. Cái thứ hai là đừng nên lợi dụng cái đám của mình mà để đãi người này người kia, mà làm gà làm vịt làm heo làm trâu làm bò để đãi những người đó, mà rốt cuộc rồi vì đối đãi, vì làm ăn sinh kế của mình mà bắt ảnh hưởng người thân mình phải chịu, người thân mình vong linh người thân mình phải chịu, là người thân mình tại vì nhân có đám thành nó mới có làm những con vật lớn để đãi để lấy lòng người ta, nhưng mà rốt cuộc rồi cái quả về cái người thân mình chịu là cái đó khổ, thì tốt hơn hết mình nên làm chay để mình cúng. Thành ra các vị cũng nói là người chết cho ăn chi khó hiểu, kẻ còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời giữ lễ trai, mình nên cúng chay hay hơn. Còn mình muốn mà đãi đằng vậy đó thì sau đó mình làm cái đó riêng, chứ còn ngay khi mà đến cái đám tang đó thì mình nên là làm đồ chay. Thứ hai đó, khi mà chúng tôi còn là cư sĩ ở Việt Nam, chúng tôi cũng có đi tụng đám, để chúng tôi thấy cái quan tài còn đó, mượn cái cớ là để cho thức canh quan tài sáng đêm, mà lại làm gì? làm gì thích, uống rượu gì nữa, đánh bài lô tô mà la trời đất, rồi đánh rồi rớt là nhậu xỉn lên rồi đánh lộn rồi đập ầm ầm bàn ghế rồi lăn đổ hết, thì làm sao mà yên được. Là cầu siêu là gì? Phải cho tịnh tâm mình mới dùng cái từ lực của mình nhẹ nhàng hướng dẫn mà dẫn người siêu thoát. Mà nếu mà coi cái người đó giả sử còn sống đi mà gặp cái cảnh đó, người ta vui người ta buồn, ta giận lên thì khổ. Thành ra thậm chí cái huynh đệ thấy nè, là những người Phật tử, chúng tôi thấy là những người Phật tử đi chùa rất thuần thành mà còn chạy theo đời làm gì biết không? Cái lúc mà cha mẹ mà đưa quan tài đi chôn hay đi thiêu đó, lướt cái đám kèn tay lại mà trỗi bài gì biết không? Bài Đời Phi Lê đi ầm ầm á. Trời ơi, chúng tôi lúc đó là còn cư sĩ thôi mà chúng tôi nói cái này thì ủa sao mà chị đi chùa nhiều quá mà sao mà chị để gì đấy. Mấy ông anh tôi đó, mấy ông anh ở Sài Gòn về đó, nó không có này là không có vui, làm gì thì linh hồn của mẹ bị tủi, thành ra tôi nói không được. Thì huynh đệ thấy cái đó cũng là một cái nguyên nhân, mình phải đem giáo pháp Phật mình nói trước ở trong nhà để cho mình biết cái gì là lợi lạc mình làm. Thì mình còn chạy theo thị hiếu của đời, mình đừng sợ người đời chê bai, mà chỉ sợ cho vong linh người mất, nghĩa là không được siêu thoát thôi. Bây giờ cha mẹ mình chết, mình chiều theo đời, như vậy mình vì người đời hay là mình vì vong linh của người thân mình? Mình nói vì vong linh, mình vì vong linh thì mình làm thế nào đúng pháp. Mà muốn đúng pháp chắc ăn nhất hỏi những vị vị trì thầy tu chân chánh. Xin lỗi nha, chúng tôi nói cái từ nè, hỏi những vị thầy tu chân chánh. Vì những vị thầy mà tu không chân chánh á, nhiều khi họ chỉ còn sai đó. Chính chúng tôi có thấy, nghĩa là cái vị này không phải là người tu xuất gia, mà trước đây tu xuất gia rồi một thời gian ở không nổi rồi đi ra ngoài đời. Ra ngoài đời rồi á, đi làm thầy đám á, tụng kinh lấy tiền á, tụng kinh lấy tiền. Rồi nghĩa là cũng có quen với một cái gia đình này, nghĩa là trong nhà đó thì có một người nằm bệnh viện. Thì ngay cái người nằm bệnh viện đó, thì trong nhà đã có một người ông chồng nằm bệnh viện, bà vợ ở nhà, bà vợ chết đi. Thành ra dặn là đừng cho ba ở bệnh viện hay, bà vợ ở nhà chết em đi chôn. Chôn rồi thì mới nói với gia đình đó là bây giờ nhà của tụi bay á, là cái ông này là lớn tuổi rồi, bạn của cái ông già nằm bệnh viện. Gia đình của tụi bay á, tao thấy là lờ ra coi như là hai cái tang, mà bây giờ nó má bay chết á, thì thôi bây giờ nghe lời tao đi. Cái là vừa chôn xong là cái bài vị lại với mấy cái đồ tang nó thiêu tại ngoài mã luôn, đốt tại ngoài mã luôn, để mai mốt mà trong một năm mà có hai cái tang tụi bay cất đầu không nổi. Trời ơi, như vậy mà ở người nhà đâu có biết gì đâu, cũng nghe theo rồi tới chừng qua đó cái xảy ra thì hai đàn gây gỗ trong gia đình. Các vị thấy làm cái gì đó, các vị phải tìm những vị tu hành chân chánh rồi mình thỉnh ý. Nếu mình ở nhà mình không biết, chứ để mình không biết mà giải quyết không có ổn á, thành ra sau này nó phải suy nghĩ nó rõ ràng. Đúng, ngoài người thân của mình đây còn có con cháu người này kia tròn xóm người ta nói nữa đó. Thành ra rồi cái thứ kế nữa là cũng gây gỗ trong gia đình nữa, là vấn đề mà đi chôn coi ngày coi giờ. Thì thôi bây giờ chúng tôi nói tùy làm sao mà coi ngày coi giờ, làm sao an tâm thôi, chứ thật ra cái đó do cái phước thôi à. Nhưng mà chúng tôi thấy có một điều là đau lòng nè, đã cha mẹ người thân đã mất mát là đã đau khổ rồi, mà còn cái lúc liệm á, có con ở nhà có đứa tuổi này tôi ghi kỹ không cho lại nhìn mặt. Trường hợp này thấy có không? Mà quý vị thấy cái này đúng không vậy? Đã không đúng thì mình làm chi? Mình làm cho người ta mũi lòng, người ta tủi thân thêm, đuổi ra như đuổi tà. Mà gì? Cái chuyện đó trong gia đình tôi nè, không cho cô Út nó lại gần nữa. Mà lúc đó tôi chưa đi tu, đâu có biết. Thành ra do đó mà bây giờ mình nghĩ lại, thật là cái đó là không nên. Bởi vì đó là cái tang chung, con là con chung, nghĩa là mọi người đều có quyền tới hết. Còn cái việc mà nên xui, nghĩa là hên xui hay là cái đó là do cái phước cái quả của mình thôi. Mình không thể nào mà đổ thừa việc cái việc mà ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu này kia đó. Các vị thấy không có ai mà muốn mình chết nhằm cái giờ cho con cháu mình mạt rệp hay là khổ đau hết, không có. Nhưng mà tại vì cái duyên nghiệp của gia đình của mình cộng nghiệp thì mình phải chịu thôi đó. Thành ra các vị thấy rồi, tới những cái lợi dụng cái lúc mà tang lễ đó, lợi là đem cái ngã của mình ra để mà mình tỏ ra mình hiểu biết hơn người. Nào là những ông thầy, người ta ghi lúc mà cúng cơm ông người ta để ba chén, cái nói ông thầy này làm thiếu rồi, không sao không để bốn chén, cúng cơm với mấy bàn thờ để bốn chén mà bây giờ để đây có ba chén thiếu rồi. À, nấu cúng cơm không mà cũng là mắc lỗi những người trong gia đình. Rồi tới rót trà mà cúng tiến linh đó, cúng con dông rót trà đó, rót ba lần nó thiếu, rót bốn lần thì thôi, nếu mình giỏi thì mình là ông thầy cho rồi, mình đi mời chi những vị lại tới tụng. À, tại là các vị thấy đây là những cái lúc mà làm những cái việc mà chỉ có bên nhà Phật, tùy cái duyên. Để với trong kinh Phật á thì không có nói những cái phần này. Đây là thế gian, theo tôn giáo của thế gian, chứ còn theo mà trong kinh Phật nói rõ là các vị biết. Ngày xưa các vị nhớ ông Cấp Cô Độc không? Ông Cấp Cô Độc nghĩa là cúng dường cái tịnh xá kỳ thọ đó, Cấp Cô Độc viên đó, cái viên là vườn của ông Cấp Cô Độc, nhưng mà cây của Thái tử Kỳ Đà là kỳ thọ đó. Và sau khi mà gần mất á thì Đức Phật sai ngài Xá La Phất và ngài A Nan tới giáo giới, nghĩa là dạy cho ngài, cho ông Cấp Cô Độc. Mà lợi đó trong lúc người sống đó là chỉ nói là ông đã làm được bao nhiêu công đức lành, ông đã xây dựng cái tinh xá đó, và trong cuộc đời của ông đã là tới xây dựng tinh xá mà tới những lúc nghèo, nghĩa là hết tài sản mà ông vẫn vui. Vậy thì khi ông xây dựng như vậy thì ông đã làm việc thiện, sợ ông đã có những cái công đức lành. Sau khi chết nhắm mắt là ông đã sanh về cõi lành, ông đừng ngại, mong bao giờ đừng có sợ chết này kia nọ. Thành ra khai thị giáo giới đó thì ông Cấp Cô Độc đi an lành thôi, không có cái gì là trăn trở hết. Thành ra rồi chứ đâu phải là tới mình phải tới làm việc này việc kia đủ thứ hết đâu. Thành ra người chết tức là gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận. Ấy vậy mà chúng tôi thấy, các vị thấy thường á, người mẹ còn, người cha còn, mà người con chết á thì theo cái tục lệ của người Việt mình và người Á Châu, người Hoa đó, thì làm sao chú quan tài, làm sao để miếng tang ở quan tài. Và nhiều khi nhiều chỗ á, mà hơi khó đó, để cầm cái roi ta giá ba roi, nhưng mà giá chứ đâu đỡ ta đánh cha mẹ, đâu có đỡ đánh đứa con đó. Nhưng mà các vị thấy cái người chết họ có muốn chết trước bỏ cha mẹ lên không? Không, không muốn như vậy. Nhưng mà tại vì cái duyên của họ như vậy, cái nghiệp của họ tới đó thì họ chịu. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều nơi, có một nơi thí dụ mẹ thì ở Việt Nam, nhưng chị bên đây, nghĩa là chúng tôi khi có tới chúng tôi thấy khuyên thì thôi bây giờ đó, nghĩa là thay vì để cái bịch khăn tang trên xác chết thì thay vì để cái khăn tang vào trong quan tài thôi, thì cái đó cũng đủ nhắc nhở đau lòng do vong linh của người quá vãng rồi, phải không? Vị này chỉ có năm mấy tuổi à, người mẹ còn. Thành ra cái này người chị á thì lại chiều theo bà già, bắt buộc bịch luôn cái khăn tang trên cái tử thi để chụp hình. Thì như vậy mình thấy cái đó làm thì làm đó theo lễ ngày xưa đó, nhưng mà hơi cứng. Làm gì cái là nhắc cho vong linh càng đau thêm, tại vì mình chết yểu nè, mình bỏ cha mẹ lợi, thành ra mình mới được bị để tang như thế này nè, quý vị thấy không? Thành ra theo nhưng mà mình gọn hơn hết thì theo thông trước nói trước, nhưng mà bị gì các vị đó thì cũng nghe lời bà già, thành ra cũng không chịu. Theo như mình để cái khăn tang đó để lại ở trong quan tài thì cũng đâu đến nỗi, thấy không? Thì cái đó cũng mình cũng làm, nhưng mà vui một chút nó cũng nhẹ hơn. Làm thế nào là cái việc chánh á, là làm sao cho vong linh để nhẹ nghiệp rồi sạch nghiệp, thì cái phần này là cái phần quan trọng. Chứ còn hỏi hình thức chỉ là phương tiện thôi, để các vị biết cái điều này là quý. Như thông triết nói về cái nghiệp